trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 59, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 19 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, lần trước chúng ta đã học đến trong kinh Di Đà nói đến sáu phương Phật, là khuyến tín lưu thông. Sáu phương tức là mười phương. Mỗi một phương Đức Thế Tôn lược nêu ra vài vị làm đại biểu. Ở trong danh hiệu của đại biểu đều có ý nghĩa rất sâu. Ý nghĩa của biểu pháp chúng ta nhất định phải biết, không thể có sơ suất. Phương Đông có năm vị Phật. Vị thứ nhất là A Xuất Bệ Phật, ngài đại biểu cho bất động, đại biểu cho nguyên tắc căn bản tu học, không những là tu pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ Tông trong 84,000 pháp môn, không có một pháp môn nào là ngoại lệ. Trước tiên phải có lòng tin không lay động thì chúng ta mới được thành tựu. Nếu lòng tin không kiên định, thấy khác thì liền lung lay. Không những trong Phật pháp, trong thế gian pháp cũng không thể có được thành tựu. Muốn thật sự được thành tựu, như cổ đại đức thường nói, thâm nhập một môn trường thời huân tu. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh này 4 lần khuyên chúng ta vãng sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật. Thật sự khuyên 1 rồi 2, 2 rồi 3, 3 rồi 4, với tấm lòng từ bi khuyên nhủ chúng ta. Trong đoạn kinh văn này Phật đã nói, không những là Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên nhủ chúng ta, bạn hãy xem mười phương tất cả chư Phật Như Lai, không có vị Phật nào mà không khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sau đó bạn mới biết được pháp môn này rất là thù thắng. Phần trước tôi đã lược nói cho quý vị năm thứ không thể nghĩ bàn. Trong năm thứ, thứ sau cùng là nói bạn niệm danh hiệu của A Di Đà Phật này thì bạn được tất cả chư Phật hộ niệm. Pháp môn này thật là phi thường, hay nói cách khác là không khác gì niệm danh hiệu của tất cả chư Phật. Niệm một câu A Di Đà Phật này tức là niệm hết tất cả danh hiệu của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Còn có pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn này hay không? Cho nên chúng sanh trong thế gian này, trong đời quá khứ đến đời này, không tránh khỏi tạo nghiệp, không tránh khỏi kết oán với chúng sanh. Cho nên chúng ta thường thấy được có số chúng sanh bị oán thân trái chủ, bị ma quỷ nhập vào thân quấy nhiễu, thần kinh rối loạn, khổ không thể tả. Thứ bệnh này có hai nguyên nhân. Một là bị oán quỷ nhập vào thân, hai là tự mình nghiệp chướng sâu nặng. Hai nguyên nhân này cùng vào một lúc thì rất khó trị liệu. Mắc phải bệnh này dù có thuốc men cũng trị không hết được. Cầu thần linh, cầu Phật Bồ Tát phù hộ cũng rất là khó khăn. Còn có cách nào trị được hay không? Có. Vào năm đầu đời nhà Thanh, Pháp Sư Từ Vân Quán Đỉnh bảo với chúng ta rằng niệm Phật có thể cứu được. Vì sao niệm Phật có thể cứu được? Vì bạn niệm Ma Di Đà Phật thì được mười phương tất cả chư Phật đều gia trì cho bạn. Đạo lý là ở tại đây, được mười phương tất cả chư Phật đều gia trì, đều phù hộ. Những quan gia đối đầu yêu ma quỷ quái có dữ dội đi nữa, chúng cũng phải lui nhường mấy phần. Không phải là nể mặt một vị Phật, mà là nể mặt tất cả chư Phật. Chúng không thể không rút lui. Cho nên nói bạn mắc phải những bệnh tật khó trị, dùng phương pháp gì cũng không có hiệu quả, thuốc men cũng vô hiệu. Tụng kinh bái sám cũng không có kết quả. Sau cùng thì bảo với bạn, phương pháp có hiệu quả nhất chính là niệm Phật. Chúng tôi cũng trông thấy đích thật là có rất nhiều bị quán thân trái chủ nhập vào thân, hình như họ cũng niệm Phật nhưng vô hiệu. Đó là nguyên nhân gì? Vì niệm Phật không đúng như Pháp. Trong không đúng như Pháp, cái quan trọng nhất, điều đầu tiên là tính tâm và nguyện tâm. Nếu bạn đầy đủ lòng tin, chân thành và nguyện thiết tha, chuyên trì một câu Phật hiệu này thì hiệu quả không thể nghĩ bàn. Sự thống khổ của bạn lập tức được tiêu trừ thì bạn có thể khôi phục lại bình thường. Pháp môn này thật là không thể nghĩ bàn. Tôi còn nghe có người nói, họ nói rằng những người niệm A Di Đà Phật là quên ơn bội nghĩa. Vì sao họ lại nói như vậy? Họ nói bổn sư trong thế giới này của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị không niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà lại niệm A Di Đà Phật ở thế giới phương khác, đó là quên ơn bội nghĩa. Tôi nghe nói như vậy thì mới hiểu rõ, thật tại mà nói, quên ơn bội nghĩa không phải là chúng ta mà là họ. Sao lại nói là họ? Họ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chính là họ mới quên ơn bội nghĩa. Tại vì sao? Vì niệm A Di Đà Phật là do Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta, đó là lòng từ bi của Ngài. Quý vị đọc trong kinh này thì rõ, Ngài 4 lần khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, chúng ta cứ không chịu nghe theo, không bằng lòng niệm A-di-đà Phật, không muốn cầu sanh tịnh độ mà nhất định phải niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sẽ làm cho Thích Ca Mâu Ni Phật bực chết. Đúng là quên ơn bội nghĩa. Họ không biết cái gì gọi là ơn, cái gì gọi là nghĩa. Thế như trong một gia đình chúng ta, ta bà thế giới là một gia đình, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là cha của chúng ta. Tây phương cực lạc thế giới đích thật là ngôi trường học, A Di Đà Phật là vị thầy tốt. Bây giờ người cha muốn gửi con cái đến trường học, muốn đến trường học đó để học hành, để cho chúng thân cận với vị thầy tốt, nhưng con cái không nghe lời, không chịu đi. Quý vị nghĩ xem, cái tình hình đó trong lòng của cha mẹ cảm thấy rất khó chịu. Chọn cho ngươi một vị thầy tốt như vậy để cho ngươi đến đó thân cận với thầy mà ngươi cứ không nghe lời, ở lì trong nhà không chịu đi học, còn ra thể thống gì nữa. Cho nên những người quên ơn bội nghĩa không phải là chúng ta. Chúng ta nghe lời hiếu thuận, thuận theo ý của cha mẹ, thuận theo lời dạy của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta nhất tâm niệm A Di Đà Phật, thân cận A Di Đà Phật. Đây là bổn nguyện của Thích Ca Mâu Ni Phật, là cái ý thật sự của Ngài, là lời dạy chân thật của Ngài. Không nên hiểu lầm điều này. Trong đoạn kinh văn này chúng ta đã thấy, không những là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta, mà là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều là giáo hóa chúng sanh như vậy, không lẽ còn có sai hay sao? Cho nên Đức Thế Tôn tại trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài đại biểu cho tất cả chư Phật xưng tán A Di Đà Phật. Ngài nói A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Không lẽ có sai hay sao? Vậy thì chúng ta niệm Phật, học Phật, mong cầu cái gì? Tâm nguyện cùng nhau mong cầu của tất cả chúng sanh không ngoài ba sự việc. Thứ nhất là trí huệ. Thứ hai là tài nghệ. Trong Phật Pháp gọi là đức năng, năng lực. Điều này điều gì cũng biết, không có điều gì mà không biết. Thứ ba là phước báo. Đều là mong cầu ba sự việc này. Thế cả Mâu Ni Phật và tất cả chư Phật Như Lai đều dạy cho chúng ta ba sự việc đó. Trong ba sự việc đó, Phật nói cho chúng ta biết trí huệ là chủ yếu. Cho nên từ đầu đến cuối, Phật Pháp là giảng về giác ngộ. Phật Pháp mong cầu là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là dịch âm tiếng Phạm. Nếu dịch thành tiếng Hoa là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Những người sơ học nghe rồi cũng không hiểu. Chúng tôi nói theo một cách dễ hiểu hơn. Câu này có nghĩa là trí huệ chân thật cứu cánh viên mãn. Nếu bạn có trí huệ thì bạn đương nhiên có năng lực, có tài nghệ, đa tài đa nghệ, từ đâu mà có? là từ trí huệ mà có. Trí huệ là căn bản, phước báo cũng là từ trí huệ mà có. Bạn có trí huệ thì bạn mới biết được trồng phước như thế nào. Tại vì sao? Vì bạn nhận biết phước điền. Bạn biết trồng phước, bạn sẽ được vô lượng phước báo, sẽ có vô lượng vô biên tài phú. Là thật đấy. Có vô lượng vô biên tài phú là cái gì? Tức là biến pháp giới hư không giới. Không có một thứ nào mà không phải là tài phú của bạn. Là thật đấy, không phải là giả. Bạn đều có thể hưởng thụ được viên mãn. Vả lại trong phước báo, phước báo lớn nhất là thọ dụng. Thân cận A-di-đà Phật thì bạn sẽ được vô lượng thọ, sẽ được thân kim cang bất hoại. Thân kim cang bất hoại tức là không có già, sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết rất khổ, không có cầu bất đắc, không có quán tăng hội, không có ái biệt ly. Thế gian này gọi những nỗi khổ đó là tam khổ, bát khổ, cả thể đều không còn nữa. Đó là chân đạt, chân lạc, cho nên gọi là cực lạc thế giới. Cái quan trọng nhất là lòng tin kiên định bất động. Cho nên A Xuất Bệ Phật là đại biểu cho ý nghĩa này. Tiếp theo là ba vị Phật cũng là chúng ta rất mong cầu. Tu Di Tướng Phật, đây là báo thân Phật, tức là trí huệ. Đại Tu Di Phật đại biểu cho pháp thân, tức là lý thể. Tu Di Quang Phật, đây là ứng hóa thân, tức là thọ dụng. Đó là chúng ta nói đến vô lượng vô biên phước báo. Quang minh biển chiếu phổ ứng quần cơ, tức là chúng sanh ở nơi nào có cảm thì lập tức hiện thân đi giúp đỡ cho họ. Phần đấy đã trình bày cho quý vị rồi. Vị Phật sau cùng là Diệu Âm Phật. Diệu Âm Phật là biểu tu học pháp bổn. Tức là phương pháp tu học, là phương pháp tu học căn bản. Tức là nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là Diệu Âm, là âm thanh cực diệu nhất trong thế gian và xuất thế gian. Tức là câu Phật hiệu này. Cho nên khi niệm câu Phật hiệu này ra, sẽ cảm động tất cả chư Phật Như Lai khắp pháp giới hư không giới. Đã làm cảm động tất cả chư Phật Như Lai thì chúng ta phải biết trí huệ và phước đức của chư Phật Như Lai viên mãn. Chư thần hộ pháp của chư Phật Như Lai khắp hư không pháp giới. Được chư Phật ủng hộ, chư Phật xưng tán. Lẽ nào mà chư thần hộ pháp không xưng tán? Không có lý nào mà không ủng hộ. Cho nên niệm một câu A Di Đà Phật này thì bạn sẽ được tất cả chư thiên thiện thần ủng hộ, được chư thiên thiện thần phù hộ. Còn như bạn niệm những danh hiệu Phật khác thì không thể khiến khắp pháp giới tất cả thần hộ pháp phù hộ cho bạn, bạn sẽ không được toàn thể thần hộ pháp phù hộ. Chỉ riêng niệm A Di Đà Phật thì bạn mới được toàn thể thần hộ pháp phù hộ. Quý vị không thể không biết điều này. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Đại Thừa bảo với chúng ta rằng danh hiệu A Di Đà Phật này không chỉ là đại biểu một vị Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà là đại biểu cho bản tánh. Tự tánh Phật, đây là đức hiệu của tự tánh Phật. Cho nên niệm câu Phật hiệu này tức là niệm thể tướng dụng của tự tánh. Thể của tự tánh là pháp thân, tướng của tự tánh là trí huệ, dụng của tự tánh là tự tánh khởi tác dụng. Đó là vô lượng vô biên đại phước đức. Cho nên câu Phật hiệu này là nhất tâm sinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chính là diệu âm. Ở chỗ này Ngài đại biểu cho phương pháp tu hành là hành môn quan trọng nhất, gọi là định huệ đẳng trì. Nhất tâm sinh niệm, nhất tâm là định, sinh niệm là huệ. Bây giờ chúng ta lại xem tiếp đoạn dưới. Đoạn thứ hai là thế giới phương Nam. Trước tiên chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. Xá Lợi Phất, Nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật, đại diệm kiên Phật, tu di đăng Phật, vô lượng tinh tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Quý vị phải luôn luôn ghi nhớ, bộ kinh này là tất cả chư Phật xưng tán bất khả tư nghị công đức, lại là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, cho nên bộ kinh này không thể nghĩ bàn. Phương Nam cũng nêu ra năm vị Phật. Năm vị Phật này đại biểu cho tu huệ. Cho nên trong giáo học của Phật Pháp, trí huệ là đệ nhất. Tất cả chúng sanh chúng ta đều vốn có trí huệ này. Trong tự tánh vốn có đầy đủ, là thật đấy. Cái trí huệ này không sanh không diệt, không đến không đi. Cùng với trí huệ, cùng với trí huệ của tất cả chư Phật Như Lai không hai không khác, hoàn toàn tương đồng. Vì sao hiện nay trí huệ của chư Phật Bồ Tát lớn như vậy, còn chúng ta hình như trở thành vô cùng ngu xuẩn, một tí trí huệ cũng không có? Đây là nguyên nhân gì? Phật bảo với chúng ta rằng trí huệ của chúng ta cũng đồng như Phật vậy, không có mất đi. Vì sao hiện nay lại thành cái nông nỗi này? Là vì tự chúng ta đã có chướng ngại, tự làm chướng ngại trí huệ của mình, tự đem đức năng tướng hảo của mình đã làm chướng ngại. trí huệ giống như mặt trời. Chư Phật Bồ Tát là mặt trời lúc trời quang đãng, ánh sáng chiếu khắp nơi. Phàm phu chúng ta là mặt trời lúc trời u ám. Trên đầu của chúng ta có nhiều mây đen che phủ rất dày. Tuy rằng có ánh nắng nhưng đã bị che lấp, không thể chiếu thấu. Tức là cái đạo lý như vậy. Vậy thì rốt cuộc bị những thứ gì che lấp? Thế Ca Mâu Ni Phật bảo với chúng ta rằng những thứ che lấp đó chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay: tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng bởi vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Cho nên Phật dạy cho chúng ta tu hành, tu như thế nào? Nghĩa là chỉ cần trừ bỏ vọng tưởng chấp trước mà thôi, thì trong tự tánh của chúng ta vốn có đầy đủ trí huệ sẽ hiện tiền. Đức năng sẽ hiện tiền, tướng hảo sẽ hiện tiền. Bạn vốn là cũng như Phật. Bởi vì hiện nay bạn có nhiều phiền não, có tạp khí, phiền não tạp khí, tức là trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là tạp khí, phân biệt chấp trước là phiền não. Bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì trí huệ đức năng tướng hảo vốn có của bạn cả thể đều không thể hiện tiền. Vọng tưởng tạp khí là tự bạn đã mê mất bản tánh nên mới sinh ra những thứ đó. Những thứ đó không phải là thật, là giả đấy. Khi mê thì có, khi giác ngộ thì không có. Cho nên Phật Pháp dạy người giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Bạn có thể trừ bỏ cho nên nền giáo học của Phật Pháp từ đầu đến cuối không rời trí huệ. Bạn hãy xem, trước tiên đem căn bản, tức là nói ra căn bản tu học, kế tiếp là dạy tu huệ, tu huệ và tu phước. Trước tiên chúng ta hãy xem năm vị Phật này. Vị Phật thứ nhất danh hiệu gọi là Nhật Nguyệt Đăng Phật. Nhật là mặt trời chiếu ban ngày, Nguyệt là mặt trăng chiếu ban đêm. Nơi nào mà Nhật Nguyệt chiếu không tới thì Đăng là đèn có thể chiếu tới. Dùng Nhật Nguyệt Đăng để đại biểu cho ánh sáng chiếu khắp nơi. Cho nên Ngài đại biểu cho tánh cụ viên mãn bát nhã trí huệ, viên dung vô ngại, vô sở bất chiếu. Thị sở cầu giả, tức nghĩa là chúng ta mong cầu trí huệ, mong cầu trí huệ viên mãn, không gì không biết, không gì không thể, không có một tơ hào khiếm khuyết. Đây là trong danh hiệu của Nhật Nguyệt Đăng Phật đã biểu thị. Cũng là chúng ta mong cầu. Vị Phật thứ hai danh hiệu là Danh Văn Quang Phật. Chúng ta xem đức hiệu của vị Phật này. Quang tức là trí huệ. Vị Phật này mỗi ngày tu, tu như thế nào? Tu đoạn phiền não. Phiền não tập khí. Nếu thật sự đã đoạn phần nào, đoạn được phần nào thì trí huệ hiện tiền phần đó. Cho nên đoạn được một phần phiền não thì trí huệ của bạn mở mang một phần. Đoạn được hai phần phiền não thì trí huệ mở mang hai phần. Nếu bạn muốn tự tánh bát nhã trí huệ hiện tiền, không có gì khác, chỉ cần đoạn trừ phiền não mà thôi. Nếu bạn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước nặng như vậy mà bạn không chịu buông xuống, hay nói cách khác, trí huệ của bạn vĩnh viễn sẽ không hiện tiền. Phải có công phu. Không phải nói đọc kinh Phật cho nhiều, đọc sách trí huệ cho nhiều thì bạn sẽ có trí huệ. Đó là giả đấy, không phải thật. Trong nền giáo học của nhà Nho gọi là ký vấn tri học, tức là bạn không có mở mang trí huệ. Những gì bạn hiểu biết toàn là của người khác, không phải là của mình. Đến khi nào tự bạn mở mang trí huệ rồi thì bạn được đại tự tại, thì lúc đó không cần học của người khác. Chư Phật Như Lai và chư Đại Bồ Tát có trí huệ, bạn cũng có. Bạn học của người khác làm gì? Chỉ là người sơ học vẫn chưa mở mang trí huệ thì cần phải nhờ vào người khác, cầu người khác giúp đỡ. Người khác giúp đỡ chỉ giúp trong một đoạn, một giai đoạn, không thể nhờ cậy người khác vĩnh viễn. Nếu nhờ cậy người khác vĩnh viễn thì bạn thật là vô dụng. Sau khi bạn nhờ cậy người khác một thời gian, bạn phải dần dần tự lập. Nhờ vào Phật, nhờ Phật chỉ là mở mang được một tí trí huệ. Được mở mang một tí trí huệ. Tại vì sao? Vì thật sự hiểu được ý nghĩa lời của Phật dạy, có thể y giáo phụng hành. Phật dạy cho chúng ta phải nhìn thấu, dạy chúng ta phải buông xuống. Phải thật sự buông xuống. Buông xuống được một phần thì trí huệ tăng trưởng một phần. Bạn nhìn thấu được một phần thì nhìn thấu giúp bạn buông xuống, buông xuống lại giúp bạn nhìn thấu. Cho nên tu học Phật Pháp từ sơ phát tâm đến địa vị Như Lai, tức là nhìn thấu giúp buông xuống, buông xuống giúp nhìn thấu, phối hợp bổ sung lẫn nhau, đưa bạn tiến đến vô thượng đạo. Cái phương pháp này là Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Rất hiếm có. Ngày đầu tiên gặp mặt thì Ngài đem phương pháp này truyền cho tôi. Trong suốt 50 năm tôi được đại lợi ích. Cảm ơn Thầy đã chỉ dạy. Không thể không buông xuống. Không buông xuống được thì thật là ngu si, thật là đáng thương. Trong kinh Kim Cang có nói pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. Bạn bỏ thì sẽ được. Bạn được những gì? Được những gì vốn có trong tự tánh, không phải được từ bên ngoài. Được trí huệ, được năng lực, được tướng hảo. Danh văn quang Phật biểu tu huệ tiểu thành, tức là có tiểu thành tựu nhỏ, Có thành tựu nhỏ thì bạn có tiếng tâm, hiện nay chúng ta gọi là nổi tiếng. Chỉ cần bạn có thành tựu nhỏ thì bên ngoài mọi người biết được tiếng tâm của bạn, tán thán bạn, gọi là tất hữu danh văn. Ngay lúc này sẽ là một quan ngại rất quan trọng. Nếu bạn đọa vào trong danh văn lợi dưỡng thì bạn sẽ hết đời. Cái quan ngại danh lợi bạn phải có thể đột phá. Nếu bạn không thể đột phá thì bị nó làm chướng ngại, vẫn y nguyên tạo lục đạo luân hồi. Cho nên danh văn như bóng tối, đây là từ trên thí dụ mà nói. Danh văn giống như là bóng tối, bạn vẫn phải dùng ánh sáng trí huệ để chiếu phá. Cho nên trí quang chiếu tức diệt, đây là thí dụ. Nhất định phải bỏ danh văn lợi dưỡng thì sẽ không làm trở ngại tinh tấn đạo nghiệp. Con người có thể nói là đa số, đại đa số con người có khi có danh văn lợi dưỡng hiện tiền thì họ liền hồ đồ. Thì họ liền khởi dậy lòng tham trước, từ tham trước lại khởi tâm cống cao ngã mạn, tự mình nghĩ rằng rất là phi thường, khinh mạng người khác. Đây cũng là phiền não hiện tiền, thì liền đọa lạc. Quý vị cũng có đọc qua Từ Bi Tam Muội Sám Pháp Thủy Sám. Quý vị đã biết Quốc Sư Ngộ Đạt mười đời là bậc cao tăng không phải là chuyện dễ dàng. Ngài ở trong cõi người không bị đọa lạc, sau khi chết mà vẫn được sanh vào trong cõi người. Giả lại mỗi lần sanh vào cõi người phước báo lại càng lớn hơn. Tại vì sao? Vì Ngài là bậc chân tu, Ngài tu rất là giỏi, trì giới, tu định, tu phước. Phước huệ song tu, đời đời kiếp kiếp mười đời là bậc cao tăng. Cho đến đời thứ 10 thì phước báo của Ngài càng lớn, được làm thầy của Hoàng đế. Hoàng đế bái Ngài làm thầy, tức là Quốc Sư. Một ngày nọ, Hoàng đế cúng dường, tức là tặng cho Ngài một bảo tòa bằng trầm hương. Chúng ta gọi bảo tòa là ghế thái sư. Chiếc ghế thái sư này làm bằng trầm hương. Trầm hương tức là trầm thủy hương. Chúng ta biết những loại cây gỗ thông thường đều nổi trên mặt nước, nhưng gỗ trầm hương bỏ xuống nước thì nó chìm xuống tận đáy. Cho nên loại gỗ trầm hương là loại gỗ rất là quý giá. Hoàng đế dùng gỗ trầm hương làm thành chiếc ghế thái sư để cúng dường cho thầy. Quốc Sư Ngộ Đạt sau khi tiếp nhận chiếc ghế bảo tòa tầm hương, trầm hương, trong lòng rất là vui mừng, liền nổi dậy tâm ngạo mạn. Tự nghĩ trong nước đương thời có biết bao nhiêu đại pháp sư, ai có thể ngồi lên chiếc bảo tòa này? Chỉ có một mình ta, ngoại trừ ta ra không có người thứ hai. Liền nổi dậy tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn vừa nổi dậy thì thần hộ pháp bỏ đi. Thần hộ pháp không nói chuyện cảm tình, không nói cảm tình như con người vậy. Nếu bạn tu hành như pháp thì thần hộ pháp nhất định đến hỗ trì cho bạn. Tại vì sao? Vì bạn tu hành như pháp thì chư Phật hộ niệm. Chư Phật hộ niệm, không có lẽ nào mà chư thần hộ pháp không ủng hộ. Chư thần hộ pháp nhất định ủng hộ. Nhưng khi bạn vừa sanh phiền não, tức là phiền não tạp khí của bạn vừa hiện hành, thì không còn đạo tâm nữa. Cái tâm chân thành, khiêm nhường, không còn nữa. Tâm của bạn bây giờ là cống cao ngã mạn, khinh thường mọi người, thì thần hộ pháp liền bỏ đi. Thần hộ pháp vừa bỏ đi thì phiền phức đến, oán thần trái chủ liền tìm đến ngay. Đó là những oán thần trái chủ trong đời quá khứ. Những oán thần trái chủ này cũng thường theo sát chung quanh bạn, đợi cơ hội. Vì bên cạnh bạn có thần hộ pháp, họ không dám đến gần. Đợi ngày nào bạn làm sai việc, đã tạo tác tội nghiệp, thì thần hộ pháp bỏ đi, cơ hội đã đến thì họ lập tức tìm bạn gây rắc rối. Cho nên trên đầu gối của quốc sư Ngộ Đạt mọc một mục ghẻ mặt người, làm cho ngài muốn mất mạng. Đích thật là trong đời quá khứ ngài tu rất khá, cho nên lúc ngài gặp phải tai nạn thì lập tức có cảm ứng, được tôn giả Ca Nạc Ca là bậc đại A La Hán đến cứu ngài. Phương pháp của ngài là điều giải. Cách điều giải này tức là quán thân trái chủ của ngài đã tiếp nhận. Sau khi đã tiếp nhận, một ghẻ mặt người liền nói cho biết mình là ai, trong đời quá khứ bị ngài sát hại, phải chết oan uổng. Cái oán hận đó đời đời kiếp kiếp không có cách nào tiêu trừ được. Cho nên đến đời này nhìn thấy quốc sư tiếp nhận hoàng đế cúng dường bảo tòa ghế trầm hương, liền nổi dậy lòng ngạo mạn. Một ghẻ mặt người nói thần hộ pháp rời bỏ ông nên ta mới có cơ hội đến báo thù. Bây giờ được tôn giả Ca Nạc Ca là bậc đại A La Hán đến điều giải, nên ta bằng lòng tiếp nhận. Không gây rắc rối nữa thì một ghẻ mặt người của ngài đã lành. Chúng ta đã xem đoạn công án này, tự mình phải khéo suy nghĩ. Sự tu hành của chúng ta nếu so với quốc sư Ngộ Đạt thì thế nào? Có hơn được ngài hay không? Chúng ta tạo tác nghiệp chướng, phiền não tạp khí, so với quốc sư Ngộ Đạt còn nặng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Nhưng vì sao không có quán thần trái chủ đến tìm chúng ta? Là nguyên nhân gì? Quán thần trái chủ ở chung quanh bạn nhìn thấy rất rõ ràng, biết bạn không ra trò chống gì, bạn cũng không được vãng sanh. Đợi vài ngày nữa đến báo thù cũng không muộn. Không phải là vô sự. Đúng như trong Phật Pháp có nói, Cái nhân quả báo ứng này không phải là không báo, là vì chưa đến lúc. Quán thần trái chủ ở bên cạnh nhìn thấy, cười hì hì, không cần gấp. Đến khi quả báo hiện tiền, bạn có hối hận cũng không kịp. Những công án của cổ đại đức, thật tại mà nói, chúng ta phải xem cho nhiều thì bạn mới có thể thật sự đề cao cảnh giác, mới hết lòng tu hành hoằng đạo, không dám tạo tội nghiệp, không dám khởi một ý niệm bất thiện. Phải đem công đức tu học của mình hồi hướng cho quán thân trái chủ trong nhiều đời. Tại vì sao? Chúng ta có phước báo, mọi người cùng hưởng. Hy vọng quán thân trái chủ trong nhiều đời, trong nhiều kiếp không gây chướng ngại. Nếu tôi đã thành tựu, tức là quý vị cũng được thành tựu. Khi tôi được thành tựu, tuyệt đối không quên quý vị. Trước tiên là độ quý vị. Mọi người đều ở trong lục đạo luân hồi chịu khổ. Sau khi tôi ra khỏi lục đạo, nhất định sẽ giúp đỡ cho mọi người. Khiến cho mọi người cùng nhau có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, đều có thể vãng sanh cực lạc thế giới. Cho nên những quán thần trái chủ này đều trở thành hộ pháp, chẳng những không gây rắc rối mà họ còn ủng hộ bạn, lại còn phù hộ cho bạn. Cho nên các hung quả phước đích thật là chỉ trong một niệm. Khi danh lợi hiện tiền, đó là quan ải rất đáng sợ. Tôi cũng thường hay khuyến khích các bạn đồng học, chúng ta ở trong cảnh thuận, phải tùy thiện duyên. Điều này tốt, nhưng trong lúc đó sợ nhất là khởi lòng tham luyến. Bất luận là đối với người, đối với việc, đối với vật, bạn mà có lòng tham, có lòng keo kiệt, không muốn cho người khác, điều này không thể được. Thì cái ý niệm này khởi lên thì chư Phật không còn hộ niệm nữa. Chẳng phải là chư Phật không hộ niệm là vì bạn có chướng ngại, làm cho chướng ngại chư Phật hộ niệm. Những quán thân trái chủ của bạn, những quán thân trái chủ trong nhiều kiếp đều kéo đến. Ngay trong lúc này, họ đợi cơ hội để báo thù bạn. Sự rắc rối đã đến, thì hung tai họa hại liền liên tiếp không ngừng đến với bạn. Chúng ta đã thấy rất nhiều vị đồng tu học Phật gặp phải ma nạn. Cái nhân tố đầu tiên gặp phải ma nạn đó là tâm không thanh tịnh, phiền não tạp khí chiêu cảm đến gặp phải ma nạn. Cho nên tất cả thuận cảnh, danh văn lợi dưỡng, phải đặc biệt đề cao cảnh giác, không sanh lòng tham si. Như vậy thì tốt. Trí huệ phước đức của bạn mới thật sự được hiện tiền. Khi phước báo hiện tiền, quyết không thể tự mình hưởng thụ. Nhất định phải biết được trong thế gian này có rất nhiều người khổ nạn, phước báo của chúng ta phải cúng dường cho những người khổ nạn đó, thì cái phước báo này sẽ là vô lượng vô biên. Cho nên tu được phước báo không nên ở nhân gian hưởng. Đến nơi nào đi hưởng? Đi đến Cực Lạc thế giới hưởng. Ở chỗ này quyết định không hưởng phước. Ở cõi này thường chịu khổ một tí cũng không sao. Tại vì sao? Vì chịu khổ thì sẽ không có cái tâm tham luyến thế gian này. Nếu ở trong thế gian này cái gì cũng đều hưởng phước thì không muốn rời khỏi cái thế gian này, bạn sẽ không về được Cực Lạc thế giới. Có phước không nên hưởng. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, bạn hãy xem phước báo của Ngài là bậc nhất, nhưng Ngài suốt đời chưa từng hưởng phước qua. Suốt một đời ba y một bát, Ngài ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, làm gương cho chúng ta xem. Ngài hưởng phước ở nơi nào? Ngài hưởng phước ở trong thật báo trang nghiêm độ. Ứng hóa thân của Ngài ở trong chính pháp giới, quyết định không thị hiện cái tướng hưởng phước này. Tuyệt đối không bao giờ thị hiện. Kế tiếp một vị là đại diện kiên Phật, là biểu sư cụ nhị trí. Kiên là cái vai, là hai vai. Diệm là ngọn lửa, tức là ánh sáng. Cho nên đây là nói quyền trí và thật trí. Mới có đủ hai trí. Sau khi vượt qua được danh văn thì bạn mới có quyền trí và thật trí. Trong khi danh văn hiện tiền, nếu bạn không vượt qua được thì bạn không có quyền trí và thật trí. Còn nếu thuận lợi vượt qua danh văn lợi dưỡng, đối với danh văn lợi dưỡng tuyệt đối không có một tơ hào tham luyến, thì ngay lúc ấy quyền trí và thật trí hiện tiền, phát tâm tục Phật huệ mạng, hoằng pháp lợi sanh, tức là tự lợi lợi tha. Ở chỗ này quý vị phải hiểu cho rõ ràng, muốn hoằng pháp lợi sanh là cần phải có quyền trí và thật trí. Thật trí là gì? Thật trí là tâm thanh tịnh, chân thành thanh tịnh bình đẳng là thật trí. Chánh giác từ bi là quyền trí. Quý vị hãy nghĩ xem, nếu như danh lợi hiện tiền, trong tâm còn có một tí tham trước, thì bạn không có chân thành, không có thanh tịnh, bạn cũng không có bình đẳng. Hay nói cách khác, bạn không có thật trí. Không có thật trí thì cũng không có quyền trí. Hay nói cách khác, bạn không có tâm giác ngộ, cũng không có tâm từ bi. Tâm từ bi của bạn chỉ là thế gian ái duyên từ. Bạn ưa thích người nào thì đối với người đó có từ bi. Bạn chán ghét người nào thì đối với người đó không có tâm từ bi. Như vậy là bạn không bình đẳng. Biết bao nhiêu người cổ kim trung ngoại, biết bao nhiêu người ở trong danh văn lợi dưỡng đã bị đào thải. Bị đào thải rất là nhiều. Cái tướng đào thải chúng ta thấy được rất rõ ràng. Khi danh văn lệ dưỡng hiện tiền thì tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Họ không biết được. Nếu như trí huệ hiện tiền thì họ hiểu rõ, dùng danh văn lợi dưỡng để hộ trì Phật Pháp, hộ trì chánh Pháp, để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Cho nên khi danh văn lợi dưỡng đến cũng không cần tránh né. Xem bạn dùng như thế nào, cách dùng là trí huệ sẽ được lợi ích lớn. Nếu cách dùng là ngu si, tự tư tự lợi sẽ là quả hại lớn. Đại hại đại lợi đều là do một niệm giác hay mê của họ. Rất là quan trọng. Còn tiếp hai vị Phật nữa. Bây giờ thời gian đã đến.